Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 21 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ tri ân Đức Thánh cha Gioan Paulo II của ông bà Anna Elisa và Emilio, giáo dân thừa sai tại Nam Hàn. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với thánh ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài Hãy theo Thầy. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, chiều ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Roma để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Thánh đường này cũng là nơi cộng đoàn công giáo người Haiti ở Roma vẫn lui tới để tham dự thánh lễ. Hiện diện tại buổi lễ có đông đảo các vị đại sứ các nước, đặc biệt là Haiti, Canada, Hoa Kỳ, Brazil và nhiều nước Âu Châu và Mỹ Châu Latin, cùng với đông đảo tín hữu, nhất là các kiều dân Haiti tại Roma. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Mamberti nhắc đến thảm trạng chết chóc, tàn phá và đổ vỡ kinh khủng trong cuộc động đất tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti, cũng như lời kêu gọi liên đới của Đức Thánh cha Biển Đức 16 với các nạn nhân. Ngài nhận định rằng, trong giờ phút thử thách này, chúng ta hiểu rõ những giá trị liên đới mạnh mẽ dường nào trong một xã hội hoàn cầu hóa thường đưa chúng ta xích lại gần nhau nhưng không làm cho chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, tình liên đới là thành quả tình huynh đệ nảy sinh từ niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha, nơi đấng làm cho chúng ta trở nên con cái Ngài trong Chúa Kitô. Vì chúng ta là anh chị em của nhau, tình huynh đệ là điều cấu thành lối sống và tình liên đới là cách thức hành động của chúng ta. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người tử nạn trong cuộc động đất tại Haiti, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Joseph Serge Mio của giáo phận Port-au-Prince, các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, những người hoạt động cho Liên Hiệp Quốc cũng như các cơ quan khác.
Roma, Ủy ban Quốc tế Đối thoại Công giáo và Do Thái giáo kêu gọi để ý tới chiều kích siêu Việt trong những cố gắng bảo vệ môi sinh. Lập trường trên đây được bày tỏ trong thông cáo chung kết của Ủy ban Đối thoại sau khóa họp thứ 9 nhóm tại Roma từ ngày 17 đến hôm qua 20 tháng Giêng, với 7 thành viên từ phía Do Thái, phần lớn là các rabbi trưởng của các cộng đồng Do Thái giáo, và 9 thành viên công giáo, trong đó có 6 giám mục và 3 linh mục. Trưởng đoàn công giáo là Đức Hồng Y Jorge Mejia, người Argentina, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh, và trưởng đoàn Do Thái là Rabbi trưởng Shia Yashuf Cohen. Tuyên ngôn khẳng định rằng nhân loại ngày nay đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng môi sinh chưa từng có, chủ yếu là do sự khai thác vật chất và kỹ thuật một cách vô độ. Mặc dù thách đố này cần phải được đương đầu bằng những biện pháp kỹ thuật và thái độ tự chế, khiêm tốn và kỷ luật, các tham dự viên khóa họp nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với xã hội. Đó là nhìn nhận chiều kích siêu Việt của thiên nhiên. Chiều kích này rất quan trọng đối với việc bảo đảm sự phát triển lâu bền và tiến bộ trong tinh thần trách nhiệm về luân lý. Không phải những gì có thể thực hiện được về phương diện kỹ thuật đều có thể chấp nhận được về phương diện luân lý. Ủy ban Đối thoại Song phương Công giáo và Do Thái giáo cũng cổ võ thực thi một nền sinh thái học về nhân sự, trong đó trách nhiệm của chúng ta đối với hệ thống môi sinh gắn liền và phản ánh các nghĩa vụ của chúng ta đối với nhau, nhất là lòng quảng đại, đặc biệt đối với người nghèo, các phụ nữ và trẻ em, ngoại kiều, người đau ốm, yếu đuối và túng thiếu.
Mặt khác, trong một thông cáo báo chí công bố hôm qua, Ủy ban Đối thoại Công giáo và Do Thái cho biết đã tham dự cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 tại hội đường lớn của Do Thái giáo ở Roma. Trong biến cố này, Đức Thánh Cha mạnh mẽ tái khẳng định quyết tâm của Giáo hội Công giáo đối thoại và giữ tình huynh đệ với dân tộc Do Thái, cũng như quyết liệt lên án trào lưu bài người Do Thái và bài Do Thái giáo. Trong khóa họp, Linh mục Patrick Debois thuộc Giáo hoàng Đại học Gregoriana đã đề cao công việc của tổ chức tên là Yachad in Unum, tìm cách xác định và nhắc nhớ những địa điểm xảy ra những vụ tàn sát tập thể ở Đông Âu trong thời diệt chủng Do Thái. Ủy ban kêu gọi các cộng đồng tôn giáo liên hệ, ủng hộ và phổ biến công việc quan trọng này để học hỏi về những thảm trạng quá khứ, hầu bảo vệ và tôn trọng đặc tính thánh thiêng của sự sống con người ở mọi nơi, cũng như để những hành động tàn ác ấy không bao giờ xảy ra nữa.
Madrid, thứ Bảy 23 tháng Giêng tới đây, giáo hội sẽ có thêm một vị chân phước mới, đó là cha Joseph Samso Elias, người Tây Ban Nha, từ đạo năm 1936. Thánh lễ phong chân phước sẽ được Đức Hồng Y Luis Martinez Sistax, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria ở Mataró, miền Catalunya. Vào ngày 23 tháng Giêng, với sự tham dự của tất cả các giám mục, linh mục, phó tế chủng sinh và đông đảo các tín hữu thuộc miền này, Thánh đường này được chọn làm địa điểm vì là nhà thờ nơi vị chân phước làm quản đốc. Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh sẽ đọc tông thư của Đức Thánh Cha cho phép tôn kính cha Samso Elias như vị chân phước. Cha Samso Elias sinh năm 1887, được bổ làm cha sở giáo xứ Mataró từ năm 1923. Cha tận tụy thi hành sứ vụ linh mục, nhất là công tác giảng dạy giáo lý, và được Đức Giám mục giáo phận gọi là giáo lý viên nổi bật nhất của giáo phận. Cha tổ chức các lớp giáo lý rất quy củ. Trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, cha bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 1936 vì là linh mục. Sau một tháng bị giam trong tù, cha bị hành quyết tại Nghĩa Trang ở địa phương ngày 1 tháng 9 cùng năm đó. Trước đội lính hành hình, cha đã tuyên bố tha thứ cho họ.
Stuttgart. Các phó tế vĩnh viễn tại Đức kêu gọi gia tăng tình liên đới trong giáo hội và xã hội đối với người nghèo. Trong đại hội thường niên hôm 14 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Stuttgart, Chủ tịch Hiệp hội các phó tế vĩnh viễn tại Đức, thầy Peter Höfner, tuyên bố rằng người ta có cảm tưởng cuộc khủng hoảng kinh tế đã được khắc phục phần nào, nhưng hiện thời những hậu quả của cuộc khủng hoảng ấy về mặt xã hội vẫn chưa suy giảm bao nhiêu. Tại Cộng hòa Liên bang Đức, hiện có 2.300 phó tế vĩnh viễn đang hoạt động. Trong số này, có 1.450 thầy có một nghề dân sự và 850 thầy khác là phó tế làm việc trọn giờ. Vào cuối khóa họp, các đại biểu phó tế vĩnh viễn đã thông qua một văn kiện nói về căn tính, vị thế trong giáo hội và các nghĩa vụ xã hội của phó tế vĩnh viễn. Văn kiện này sẽ được thảo luận tại mỗi giáo phận ở Đức.
Roma, Đức Tổng giám mục giáo phận Baghdad Benjamin Sleiman lo ngại một làn sóng mới các tín hữu Kitô Iraq tị nạn ra nước ngoài sau một loạt các vụ khủng bố chống Kitô hữu gần đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Italia truyền đi hôm qua, Đức Tổng giám mục Sleiman cho biết, trong các cộng đoàn Kitô, người ta ngày càng lo âu và chuẩn bị đi tị nạn. Trong tuần qua, hai tín hữu Kitô ở thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq đã bị kẻ lạ mặt bắn chết. Trước đó có một người bị giết ngày 13 tháng Giêng. Đức Tổng giám mục Sleiman trách cứ nhà nước về thái độ bất động, không có biện pháp bảo vệ các tín hữu Kitô. Ngài nói, tại Mosul, các tín hữu Kitô bị giết, nhưng chính phủ không làm gì. Cả các cơ quan truyền thông cũng im lặng về các vụ giết hại tín hữu Kitô. Theo thống kê của Tòa Thánh, tại Iraq hiện nay chỉ còn lại 290.000 tín hữu Công giáo. Trong những năm trước đây, nhiều tín hữu đã phải rời bỏ quê hương xứ sở đi tị nạn vì tình hình khó khăn.
Bonn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục Robert Zollisch, liên đới với các tín hữu Công giáo trong cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại thành phố Jos thuộc Nigeria bên Phi Châu. Cuộc xung đột trong những ngày này tại Nigeria dường như do vụ Hồi giáo xây cất một đền thờ trong khu vực Kitô đã làm cho 200 người thiệt mạng. Trong thư gửi đến Đức Cha Ignatius Kai Gama, Tổng giám mục giáo phận Jos, và được công bố hôm qua 20 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Zolich cũng kêu gọi giáo hội tại Nigeria đừng ngưng dấn thân cho công lý và hòa bình. Về phần Đức Tổng giám mục Kaigama, ngài nhận định rằng những vụ xáo trộn và xung đột tại đây không có liên hệ gì đáng kể với tôn giáo. Tôn giáo bị một số người lợi dụng để theo đuổi những mục tiêu về chủng tộc và chính trị. Trong lúc này, không ai có thể nói chắc chắn những gì thực sự đã xảy ra. Những tin đồn giả dối có thể làm cho tình trạng bạo động gia tăng thêm. Đức Tổng giám mục Kaigama bác bỏ tin đồn cho rằng nhà thờ Thánh Mikae của Công giáo tại Jos đã bị thiêu hủy hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua và các tín hữu bị tấn công và sát hại. Ngài nói, ai phao tin như thế là kẻ nói dối. Các thánh lễ tại nhà thờ Thánh Mikae vẫn tiến hành bình thường và không có cuộc tấn công nào. Nhà thờ vẫn nguyên vẹn. Thứ hai, 18 tháng Giêng vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo trong Hội đồng Liên Tôn đã gặp gỡ nhau cùng với tiểu vương Hồi giáo ở Wazir Alai Haruna Abdullahi, lãnh tụ cao nhất của Hồi giáo ở bang Plateau. Ông đã lên tiếng trên đài truyền hình quốc gia kêu gọi chấm dứt bạo lực.
Bengrad, Đức Giám mục Irine của Giáo phận Chính thống Nice hy vọng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Giáo hội Chính thống Serbi nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Hoàng đế La Mã Constantino ra chiếu chỉ chấm dứt cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Hoàng đế Constantino ra sắc chỉ Milano năm 313, và hiện nay tại Nice, thành phố đứng thứ ba của Serbi và là nơi sinh của Hoàng đế Constantino, đang có chương trình mừng kỷ niệm 1.700 năm ban hành chiếu chỉ này. Tuyên bố với hãng tin Beta hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Giám mục Irine nói, trước đây người ta đã nói nhiều về dự án mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Serbi, nhưng lần này dự án viếng thăm có lý do cụ thể, và Giáo hội Chính thống Serbi sẽ chào mừng ngài. Đây không những là một cơ hội cho cuộc gặp gỡ đại kết, nhưng cho cả cuộc đối thoại nữa. Ngày mai 22 tháng Giêng, Giáo hội Chính thống Serbi có 10 triệu tín hữu, sẽ bầu vị thượng phụ mới để kế nhiệm Đức Thượng phụ Pavle đã qua đời. Đức Giám mục Irine cũng là một trong những ứng viên. Ngài được coi là một người ôn hòa và có tinh thần canh tân, được Tổng thống Boris Tadic của Serbi hỗ trợ. Trong chương trình mừng 1.700 năm sắc chỉ Milano của Hoàng đế Constantino, có dự án dựng một cây thánh giá khổng lồ bằng thép cao 80 mét trên đồi Vinic gần thành phố Nice.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc trẻ Ba Lan trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tỷ đang trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới đề tài này. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, siamo al centro della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, un'iniziativa ecumenica che si è andata strutturando ormai da oltre un secolo.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một sáng kiến đại kết đã được cấu trúc từ hơn một thế kỷ qua và hàng năm lôi kéo sự chú ý về một đề tài, là sự hiệp nhất hữu hình giữa các Kitô hữu, lôi cuốn lương tâm và khích lệ dấn thân của những người tin nơi Chúa Kitô. Nó được thực thi trước hết với lời mời cầu nguyện, noi gương Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa Cha cho các môn đệ Ngài được hiệp nhất, xin cho chúng nên một để thế giới tin. Việc nhắc nhở kiên trì cầu nguyện cho sự hiệp thông trọn vẹn giữa các người theo Chúa diễn tả hướng đi đích thực và sâu thẳm của toàn phong trào đại kết. Ngoài nỗ lực phát triển các tương quan huynh đệ, và thăng tiến đối thoại để minh xác và giải quyết các khác biệt gây chia rẽ giữa các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội, cần phải cùng nhau tin tưởng khẩn cầu Chúa. Đức Thánh Cha đã nhắc tới đề tài cho tuần cầu nguyện năm nay là một câu trong chương 24 Phúc âm Thánh Luca: các con là chứng nhân của tất cả mọi điều ấy. Chương 24 trình thuật kinh nghiệm gặp gỡ của các môn đệ với Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, cũng như sứ mệnh làm chứng mà Ngài giao cho các vị. Vì thế, tất cả những điều ấy trước hết ám chỉ thập giá và sự sống lại, ám chỉ mầu nhiệm của Chúa Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, chết, sống lại, sống luôn mãi và bảo đảm cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Khi biết Chúa Kitô là chúng ta biết Thiên Chúa, vì Chúa Kitô là mặc khải của Thiên Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng con người thuộc mọi thời đại đều nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa duy nhất nhưng xa vời và không tự tỏ hiện. Nhưng nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa đã tự tỏ hiện và trở thành gần gũi với con người. Ngài lôi kéo mọi người tới với Ngài và hiệp nhất toàn nhân loại trong thực tại của cuộc sống bất tử. Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi thứ hai như sau.
Come noi possiamo essere testimoni di tutto ciò? Possiamo essere testimoni solo conoscendo Cristo e conoscendo Cristo anche conoscendo Dio.
Chúng ta có thể làm chứng cho tất cả những điều ấy như thế nào? Chúng ta chỉ có thể là các chứng nhân khi biết Chúa Kitô và khi biết Chúa Kitô cũng là biết Thiên Chúa. Việc hiểu biết Chúa Kitô chắc chắn bao gồm một chiều kích trí thức, nhưng nhất là một tiến trình hiện sinh, một tiến trình rộng mở cái tôi của việc biến đổi do sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Kitô, và như thế nó cũng là một tiến trình rộng mở cho tất cả mọi người khác là thân mình của Chúa Kitô. Như vậy, hiểu biết Chúa Kitô cũng là một tiến trình biến chúng ta trở thành chứng nhân. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể là chứng nhân của Chúa Kitô nếu có kinh nghiệm gặp gỡ riêng tư với Chúa. Giáo hội đã quy tụ và tóm tắt điều chính yếu mà Chúa đã ban cho trong mặc khải, nơi kinh Tin Kính Niceno Costantinopolitano là kết quả của hai cộng đồng chung. Giáo lý xác định rằng kinh Tin Kính này cho tới nay là chung cho tất cả các giáo hội lớn của Đông Phương và Tây Phương. Trong kinh Tin Kính ấy có các chân lý đức tin mà Kitô hữu có thể cùng nhau tuyên xưng và làm chứng để thế giới tin bằng cách biểu lộ ý muốn tiến bước về sự hiệp thông trọn vẹn, sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô với ước muốn dấn thân thắng vượt các khác biệt hiện có.
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô cũng giúp nhìn lại các khía cạnh quan trọng đối với phong trào đại kết. Trước hết là sự tiến bộ lớn đã đạt được trong các tương quan giữa các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội sau hội nghị triệu tập tại Edinburgh bên Ecot cách đây một thế kỷ, trong các ngày từ 13 tới 24 tháng 6 năm 1910. Trong số các đề tài được thảo luận hồi đó, có các khó khăn khách quan trong việc loan báo tin mừng khi các Kitô hữu còn chia rẽ nhau. Phong trào đại kết đã phát triển và trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc sống giáo hội. Nó không chỉ tạo thuận lợi cho các tương quan huynh đệ giữa các giáo hội và cộng đoàn giáo hội trong việc đáp trả lại giới răn yêu thương, mà còn khích lệ việc tìm hiểu thần học nữa. Ngoài ra, nó cũng lôi cuốn cuộc sống cụ thể của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội liên quan tới mục vụ và cuộc sống bí tích, như việc thừa nhận bí tích rửa tội của nhau, các vấn đề hôn nhân hỗn hợp, vân vân. Cũng như giúp nới rộng các tương quan với các phong trào Pentecostal, Tin Lành và Đặc Sủng Thánh Linh để hiểu biết nhau nhiều hơn. Đề cập tới phần đóng góp của giáo hội công giáo cho phong trào đại kết, Đức Thánh Cha nói:
La Chiesa Cattolica dal Concilio Vaticano II in poi è entrata in relazione fraterna con tutte le chiese d'Oriente e le comunità ecclesiali d'Occidente, organizzando in particolare con la maggior parte di esse dialoghi teologici bilaterali.
Từ cộng đồng chung Vatican II trở đi, giáo hội công giáo đã bước vào các tương quan huynh đệ với tất cả các giáo hội Đông Phương và các cộng đoàn giáo hội Tây Phương, đặc biệt bằng cách cùng với đa số các giáo hội và cộng đoàn đó tổ chức các cuộc đối thoại thần học song phương, giúp tìm các tương đồng và đồng ý trong nhiều điểm, và đào sâu các mối dây của sự hiệp thông. Với các giáo hội chính thống, Ủy ban Đối thoại Thần học Hỗn hợp đã nhóm họp khóa 11 tại Paphos trên đảo Cyprus hồi tháng 10 năm 2009 về một đề tài nòng cốt, vai trò của giám mục Roma trong sự hiệp thông của giáo hội trong ngàn năm thứ nhất, tức khi các Kitô hữu Đông Phương và Tây Phương sống sự hiệp nhất tràn đầy. Với các giáo hội chính thống Đông Phương khác như Copt, Ethiopia, Syria, Armenia, Ủy ban Hỗn hợp đã nhóm họp trong các ngày từ 26 tới 30 tháng Giêng năm ngoái.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cũng vào năm ngoái, Giáo hội Công giáo đã cùng với các cộng đoàn giáo hội Tây Phương duyệt xét các thành quả đã đạt được trong các cuộc đối thoại kéo dài 40 năm qua, đặc biệt với Cộng đoàn Anh giáo, Liên hiệp Luther Thế giới, Liên minh Cải cách Thế giới và Hội Methodist Thế giới. Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã thực hiện một nghiên cứu liệt kê các điểm tương đồng giúp đối thoại song phương, đồng thời cũng liệt kê các vấn đề còn bỏ ngỏ cần thảo luận trong tương lai. Đức Thánh Cha đã nhắc tới một vài biến cố gần như tuyên ngôn chung về giáo lý sự công chính hóa giữa Công giáo và Luther ngày 31 tháng 10 năm 2009 để khích lệ việc tiếp tục đối thoại. Chuyến viếng thăm của Đức Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams và tình hình của Cộng đoàn Anh giáo. Tuy có các vấn đề đối chọi giữa hai bên, nhưng dấn thân chung tiếp tục các tương quan và đối thoại là một dấu chỉ tích cực. Trong cuộc đối thoại đại kết, có chiều kích trách nhiệm của các tín hữu Kitô phải làm tất cả những gì có thể để đạt sự hiệp nhất, nhưng cũng có chiều kích thiên linh, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sự hiệp nhất cho giáo hội. Các kết quả thực tế đã đạt được là do sự cộng tác và tình huynh đệ của 50 năm qua đối thoại đại kết. Nhưng công việc đại kết không phải là một tiến trình theo đường thẳng. Có các vấn đề cũ trong bối cảnh của thời đại khác mất đi trọng lượng của chúng, nhưng cũng có nhiều vấn đề và khó khăn mới nảy sinh. Vì thế, phải luôn luôn sẵn sàng đối với tiến trình thanh tẩy để Chúa khiến cho chúng ta có khả năng hiệp nhất với nhau. Đức Thánh Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện nhiều cho cuộc đối thoại đại kết và ơn hiệp nhất các tín hữu Kitô. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha khuyến khích diễn tả lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất bằng các cử chỉ cụ thể, hoạt động cho hòa bình và hòa giải, dâng khổ đau cầu nguyện cho sự hiệp thông giữa các tín hữu Kitô và sống ơn gọi gia đình trong sự tâm đầu ý hợp. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ tri ân Đức Thánh Cha Gioan Paulo II của ông bà Anna Elisa và Emilio, giáo dân thừa sai tại Nam Hàn.
xin trích dịch lá thư của ông bà Anna Elisa và Emilio gửi cho Đức ông Slawomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Thánh Cha John Paulo II. Lá thư được phổ biến trên tờ Totus Tuus, toàn thân con thuộc về mẹ, số phát hành tháng 11 và tháng 12 năm 2009. Nguyên văn lá thư như sau. Chúng con là một gia đình thừa sai thuộc phong trào con đường Tân Dự Tông truyền giáo tại Nam Hàn từ 15 năm nay. Thời xa xưa ấy, vào năm 1995, Đức Thánh Cha John Paul II đã trao cho chúng con mỗi người một thánh giá truyền giáo và đặt tay chúc lành cho chúng con và các con của chúng con từng người một. Các bức ảnh lưu niệm này được chúng con trân trọng giữ gìn và đặt vào chỗ danh dự nơi gia đình chúng con. Các tấm ảnh đặc biệt trở thành một dấu chỉ trợ giúp nâng đỡ vào những giờ phút nghi nan và chán nản trong cuộc đời truyền giáo của toàn thể gia đình chúng con. Năm 2008, chúng con có viết thư và kể cho Đức ông biết câu chuyện đứa con gái lớn của chúng con đã lập gia đình và đang sinh sống ngay tại Nam Hàn này. Hai vợ chồng chúng nó hy vọng tìm được việc làm để có thể ổn định cuộc sống và khám phá ra đâu là con đường mà Thánh ý Thiên Chúa muốn định liệu cho gia đình chúng nó. Nhờ lời cầu nguyện của Đức ông và của mọi người quen biết, cũng như lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha John Paul II, hiện tại gia đình bé nhỏ của đứa con gái chúng con tạm yên ổn. Bởi vì mặc dầu chưa có công ăn việc làm, nhưng con rể của chúng con bằng lòng tiếp nối việc học bị bỏ dở cách đây vài năm, nhờ quyết định đúng đắn này mà cuộc sống hôn nhân của đôi bạn trẻ như chín chắn và trưởng thành hơn. Thêm vào đó, chúng nó được Thiên Chúa ban cho hồng phúc có thêm đứa con thứ hai, chào đời ngày 7 tháng 12 vừa qua. Trong khi bé trai đầu lòng Thomas mới vừa tròn 16 tháng tuổi, thật là món quà sự sống đáng trọng đáng quý. Thế nhưng điều đặc biệt đáng nói mà chúng con muốn thưa với Đức ông là câu chuyện liên quan đến người con rể của chúng con, tạm gọi tên con rể là Andrea. Andrea là người Mỹ. Andrea có vấn đề với thân phụ nên sống xa lìa thân phụ. Bao năm qua, Andrea vẫn tìm cách dò hỏi tin tức của thân phụ nhưng không có kết quả. Lý do của cuộc sống chia cách là vì thân mẫu của Andrea sống ly thân với chồng năm Andrea lên 7 tuổi. Thân mẫu của Andrea có lẽ cay đắng vì cuộc hôn nhân tan vỡ, nên luôn luôn nói với con trai mình rằng, ba con không thương con, cũng không lo lắng đối hoài gì đến con. Thế rồi cách đây không lâu, chúng con thông báo ý hướng của chúng con về việc tìm kiếm tông tích thân phụ của Andrea và xin mọi người góp lời cầu nguyện, thì chúng con nhận được câu trả lời. Qua một điện thư, một người báo cho chúng con biết là người đàn bà từng sống một thời gian với thân phụ của Andrea đã cố gắng tìm kiếm Andrea để báo cho Andrea biết là thân phụ đã qua đời trước đó 3 năm. Người đàn bà cũng cho biết thêm là thân phụ của Andrea luôn luôn tìm kiếm Andrea, nhưng không thành công. Thân phụ của Andrea đã cẩn thận mở một chương mục ngân hàng và bỏ vào đó số tiền mà đáng lý ông phải dành riêng để nuôi dưỡng Andrea. Giờ đây số tiền này thuộc trọn về Andrea. Nhận được tin trên đây, chúng con vô cùng tri ân và cảm nhận sự can thiệp tốt lành của Đức Thánh Cha John Paul II, người luôn luôn trong mọi hoàn cảnh đều biểu lộ một tâm tình phụ tử thật dạt dào. Chính Đức Thánh Cha John Paul II đã muốn bày tỏ tâm tình yêu thương đối với Andrea cách riêng, để cho Andrea bớt buồn, bớt cảm thấy đơn côi thiếu vắng tình phụ tử. Đồng thời, qua sự kiện này, Andrea nắm chắc bằng chứng là người cha trần thế của mình đã không bao giờ bỏ quên đứa con trai yêu dấu của ông, đứa con trai mà ông không được diễm phúc chăm nom dưỡng dục thành người. Giờ đây, Andrea đã tiến nhanh trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa và đáp trả tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Thiên Chúa Cha, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Thiên Chúa Cha thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em nhờ đức tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng, cao sâu và nhận biết tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô là tình yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Thập Tự Vinh Quang do Mỹ Nhung trình bày. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về đề tài Hãy theo Thầy.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, ở tuổi chập chững bước vào đời, nhiều bạn trẻ thường hay băn khoăn lựa chọn cho mình một hướng đi, một con đường, một đích đến. Nói cách khác, các bạn khởi sự hành trình tìm kiếm ơn gọi của bản thân mình. Có thật nhiều lựa chọn mở ra trước mắt bạn trẻ, có nhiều nẻo đường hấp dẫn đang đợi các bạn khám phá. Nhưng trong thâm tâm, các bạn đều ao ước chọn lựa cho mình một hướng đi đem lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Không ít bạn trẻ đã khám phá ra ơn gọi của mình, đó là bước đi theo Thầy Giêsu. Nói đến ơn gọi và đi theo Thầy Giêsu, thoạt tiên không ít bạn nghĩ rằng ơn gọi đó chỉ dành riêng cho những người đặc biệt, những người theo Chúa trong bậc sống tu trì. Và thực tế không hẳn vậy, theo Chúa là ơn gọi của tất cả mọi người, dù trong bậc sống nào đi nữa. Điều làm nhiều bạn trẻ e ngại khi nói về ơn gọi theo Chúa có lẽ là điều kiện Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng. Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Từ bỏ luôn là một thách đố, từ bỏ chính mình lại là điều gì đó đụng chạm sâu xa đến chiều sâu của bản thân. Từ bỏ chính mình và vác thập giá mình đôi khi gây hoang mang cho tâm hồn nhiều bạn trẻ. Đức Giêsu đã đưa ra một điều kiện quá khó chăng? Vậy chúng ta cần phải hiểu thế nào về lời dạy này của Đức Giêsu? Đức Giêsu đưa ra những lời dạy trên đây trong bối cảnh Ngài loan báo cuộc thương khó của mình. Người môn đệ theo sát gót bước của Thầy Giêsu được mời gọi mặc lấy thân phận tôi tớ như Ngài, trở nên giống Thầy Giêsu là dám từ bỏ những nghiêng chiều, những quyến luyến lệch lạc để sống cho những giá trị Tin Mừng. Từ bỏ làm chúng ta lo lắng vì chúng ta thường có xu hướng thu vén cho mình càng nhiều càng tốt. Thậm chí, nhiều khi chúng ta lệ thuộc và ao ước thái quá những sở hữu vật chất mà quên rằng cuộc sống hạnh phúc còn được xây dựng bởi những giá trị tinh thần. Đức Giêsu đánh giá người khác không hề ở những gì họ có, nhưng bởi những gì họ là. Đối với Đức Giêsu, những sở hữu cá nhân đôi khi làm cản trở người ta đến với nước Thiên Chúa, và cách làm chủ bản thân và sở hữu của mình lại là lúc ta dám từ bỏ nó. Do vậy, sở hữu vật chất không thực sự phản ánh giá trị bản thân, và từ bỏ không phải lúc nào ta cũng chịu thiệt thòi. Từ bỏ cũng là lúc ta đang vác thập giá mình, từ bỏ những hấp dẫn tạm bợ là lúc ta đang gặt hái những giá trị vĩnh cửu. Từ bỏ những nghiêng chiều của bản thân là lúc ta làm chủ những ước muốn và chiến thắng chính bản thân mình. Bên dưới cái nghịch lý được mất trong lời dạy của Đức Giêsu là chân lý dẫn đưa người ta đến tự do và thanh thản. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Có những điều ta khao khát chiếm hữu để rồi nhận ra rằng ta đang là nô lệ và lệ thuộc cho những giá trị chóng qua. Hay có khi ta chạy theo những giá trị tầm thường để rồi nhận ra rằng chúng chẳng đem lại điều gì ích lợi cho bản thân mình. Những lúc ấy, tuy ta được những điều lợi trước mắt, nhưng lại đang đánh mất chính bản thân mình. Ngược lại, khi dám từ bỏ những quyến luyến và sống cho những giá trị cao quý, ta đang tích trữ cho mình kho tàng không mục nát và làm đẹp bản thân mình nhờ những giá trị vĩnh cửu. Các bạn thân mến, theo Chúa là ơn gọi của tất cả chúng ta, và ước vọng của Đức Giêsu là mỗi người chúng ta trở nên con cái Cha trên trời, ngang qua việc sống tròn đầy ơn gọi ấy. Từ bỏ mình và vác thập giá mình không trở thành gánh nặng, nhưng giúp ta tìm được chính mình, trở nên người hơn bởi có thể làm chủ bản thân, và trên hết giúp ta sống theo mẫu gương của Thầy Giêsu để trở nên giống Ngài mỗi ngày. Đi theo Đức Giêsu sẽ có lúc ta nhận ra rằng ta được lãnh nhận nhiều hơn những gì đã từ bỏ. Chúa luôn đợi chờ chúng ta mở lòng ra với Ngài. Ta dám từ bỏ một chút riêng tư của mình, và chắc chắn Chúa sẽ đổ đầy những khao khát và ước vọng của ta với những quà tặng và ân sủng lớn lao. Ước gì giữa những lựa chọn rất thường ngày của mỗi người, chúng ta cũng có thể thân thưa với Chúa rằng: Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đến với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Roma để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Roma, Ủy ban Quốc tế Đối thoại Công giáo và Do Thái giáo kêu gọi để ý tới chiều kích siêu Việt trong những cố gắng bảo vệ môi sinh. Bonn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục Robert Zollitsch liên đới với các tín hữu Công giáo trong cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại thành phố Jos thuộc Nigeria bên Phi Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.